cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách Job. Khi Job bị hoạn nạn, đau đớn, có ba người bạn đến thăm và an ủi, và trong cuộc đối thoại này họ đấu lý với nhau. Thay vì người ta dùng sức để tranh tài thể thao, dân chúng có dịp chứng kiến cuộc tranh tài về lý trí. Chúng ta đã tìm hiểu xong dòng thứ nhất về các lời thuyết giảng này. Ba người bạn của Job đã nói và Job trả lời cho từng người. Giờ đây chúng ta đến dòng thứ nhì. Nếu nói theo cách đá banh, chúng ta vào hiệp thứ nhì. Xin các bạn nhớ là Elipha là người thuộc linh. Ông có chiêm bao và khải tượng. Ông nghĩ rằng ông có một kinh nghiệm nổi bật và cần được nghe đến. Trong nhiều lời làm chứng mà chúng ta nghe trong thời nay, chỉ có một giá trị nhỏ, bởi vì các lời làm chứng này căn cứ vào kinh nghiệm. Trước nhất, chúng ta cần có lẽ thật, và lẽ thật này căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của chúng ta cần phải đặt trên nền tảng đó. Có nhiều kinh nghiệm trải qua không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta có nghe nhiều cơ đốc nhân làm chứng, nhưng thường khi họ chỉ kể lại một loạt những việc đã xảy ra, nhưng thiếu đi nền tảng thuộc linh. Elipha đặt nền tảng lời nói của ông qua kinh nghiệm, vì thế rất khó để trao đổi, giải bài cho một người như thế. Bây giờ, xin chúng ta cùng xem ở trong sách Job đoạn 15, câu 1 đến câu 3. Elipha người Thê-man đáp rằng, người khôn ngoan há đáp bằng lời tri thức hư không, và phình bụng mình bằng gió đông sao? Người há có nên lấy lời vô ích mà chữa mình, dùng câu giảng luận vô dụng mà binh vực sao? Chúng ta để thấy là các bạn của Job đã tìm cách hạ ông bằng các lời tri thức. Elipha nói rằng lời của Job chỉ là một luồng gió, những lời trống không. Chúng ta thấy là Elipha không giúp ích gì cho Job cả. Thật ra, Elipha muốn tấn công vào Job để hạ ông xuống và buộc phải ăn năn. Đây không phải là phương cách tốt để đối xử với một người trong hoàn cảnh như Job. Và trong sách Job đoạn 15, câu 4, câu 6 ghi tiếp. Thật ông quỷ điều kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn trở sự suy gẫm trước mặt Ngài. Và sự gian ác ông dạy dỗ cho miệng mình nói, và ông chọn lưỡi của kẻ quỷ quyệt. Miệng ông định tội cho ông, chứ chẳng phải tôi, vì môi ông làm chứng dối nghịch cùng ông. Elipha nói rằng, Job là người tự rủa xả chính mình. Elipha chỉ nói theo Job mà thôi. và trong sách Job đoạn 15 câu 7 đến câu 9. Có phải ông sinh ra đầu trước hết chăng? Há đã được dựng nên trước non núi sao? Chớ thì ông nghe điều bàn định trong ý niệm của Đức Chúa Trời sao? Há chỉ một mình ông được khôn ngoan ư? Ông biết chi mà chúng tôi chẳng biết? Ông thông hiểu gì mà chúng tôi lại không thông hiểu? Một lần nữa chúng ta thấy rằng lời lý luận của Elipha sai đề tài. Ông cố gắng đặt Job trong hoàn cảnh hay là trong hình ảnh rất là xấu tệ. Ông đã không đưa Job đến nơi nhìn biết mình có sự thiếu sót và cần nhu cầu. Các người bạn này không có một lời an ủi thích hợp. Và trong sách Job đoạn 15 câu 10 nói tiếp. Giữa dòng chúng tôi cũng có người tóc bạc, kẻ già cả, được tuổi cao tác lớn hơn cha của ông. Elipha biện hộ cho chính ông và hai người bạn bằng cách nói rằng họ lớn tuổi và kinh nghiệm hơn Job. Họ lý luận và cho rằng họ khôn ngoan hơn Job rất nhiều. Và trong sách Job đoạn 15 câu 14. Loài người là chi mà lại là thanh sạch? Kẻ do người nữ sanh ra là gì mà lại là công bình? Đây là sự thật. Tất cả mọi người đều là tội nhân. Nhưng Elipha và các bạn của ông nói đến đề tài này với dụng ý ám chỉ rằng ông Job cũng phạm tội lớn, kinh khiếp nào đó, cần phải đem tội lỗi này ra một cách công khai và ăn năn. Và trong sách Job đoạn 15 câu 5. Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ Ngài, đến nỗi các tường trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay. Những gì Elipha nói về thiên đàng là sự thật. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài chết để cứu rỗi nhân loại. Và trong chương trình của Ngài, cũng cứu chuộc trời mới và đất mới sẽ đến trong tương lai. Đây là lời phát biểu đúng, thiên đàng cũng chẳng trong sạch trước mặt Chúa. Và trong sách Job, đoạn 15 câu 16, phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, kẻ hai uống gian ác như nước. Đây cũng là một lời phát biểu đúng. Nếu thiên đàng cũng không trong sạch và cần sự cứu chuộc, thì con người chúng ta cần sự cứu chuộc nhiều hơn. Đây là một sự thật áp dụng cho tình trạng của Job và cho mọi người khác. Và trong sách Job đoạn 15, câu 20-21, trọn đời người hung ác bị đau đớn cực lòng, số ít năm để dành cho kẻ hà hiếp, tiếng quảng kinh vang nơi lỗ tai người, đang chừng lợi đạt, kẻ phá hại sẽ xông vào người. Tại đây một lần nữa có lời ám chỉ rằng Job là người gian ác, đang giấu kín một tội lỗi nào đó với các bạn của ông. Do vậy, chúng ta phải thừa nhận rằng những người bạn này không có sự sai lầm về tâm lý học hiện đại, mà nói rằng không có điều sai với con người và cho rằng con người chỉ làm một vài lầm lỗi và tội lỗi của con người chỉ là sự thiếu hiểu biết. Những người bạn này của Job có một ý niệm đúng hơn về con người trong thời hiện đại chúng ta. Khi dạy rằng con người là một tạo vật siêu hạng bởi vì được sanh ra từ sự tiến hóa và không chịu trách nhiệm với đấng tạo hóa. Dầu rằng các người bạn này không trả lời được vấn đề khó khăn của Job đang gặp, nhưng nhiều điều họ nói rất đúng. Elipha thay vì trở thành người an ủi, ông trở thành người tranh luận. Ông không có nói thêm điều gì mới. Ông chỉ dùng lại những phương cách và lời nói cũ. Elipha không có lời nào mới từ khi thuyết giảng lần thứ nhất. Giờ đây chúng ta nghe Job đáp lời Elipha lần thứ nhì. Tại đây giống như một cuộc tranh luận. Trước nhất chúng ta nghe bên này nói, và sau đó chúng ta nghe bên kia đáp lại. Lẽ ra không nên xảy ra như vậy. Thay vì trở thành người an ủi, các bạn này đã trở thành người tranh luận. Họ cố gắng hạ ông Job xuống. Họ cố gắng thắng cuộc đấu lý này với Job. Nhưng các bạn này không thắng được. Lúc gần cuối, có một người trẻ tuổi đứng gần lắng nghe và tham dự vào cuộc tranh luận. Và sau cùng, Đức Chúa Trời tham dự vào câu chuyện. Và đó là điều mà Job cần đến. Elipha chỉ dùng theo phương cách cũ một lần nữa. Ông là người có chiêm bao và khải tượng. Ông là người thuộc linh. Elipha tuyên bố là ông có những tin tức bí mật mà không một ai khác có được. Nhưng sau khi nói lần thứ nhất, ông không nói gì thêm. ông chỉ dùng lại ý niệm cũ mà thôi. Và trong sách Job, đoạn 16, câu 1 đến câu 2 ghi như sau. Job đáp rằng, ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy, các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi, bực bội. Job đáp lại với các bạn của ông. Các bạn không có nói điều gì mới cho tôi. Các bạn không có nói lời nào mà tôi chưa nghe đến. Các bạn chỉ là những người an ủi bực bội, gây khó chịu. Tôi thấy rằng đây là những người bạn của Job, nhưng bây giờ họ đến để tranh luận. Ông Job có cơ hội chỉ ra sự sai lầm của họ sau mỗi lần họ nói. Đây là điều chúng ta nghe tiếp trong đoạn này. Trong Job đoạn 16, câu 3. Các lời hư không này há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? Job nói rằng, những lời nói của các anh chỉ là hư không, trống rỗng. Nó không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Rất tiếc có nhiều lời giảng luận ngày hôm nay cũng trống rỗng bởi vì họ không đặt trên nền tảng Kinh Thánh và không ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và trong sách Job đoạn 16 câu 4. Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói. Nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta, tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi và lắc đầu về các ngươi. Job nói rằng, nếu họ ở trong hoàn cảnh của Job, ông sẽ có một lời giảng ngắn về sự đón phạt đối nghịch với họ. Sứ đồ Phaolô đã quan tâm về điều này và ông đã viết thư cho các tín hữu nhằm để sửa đổi việc làm của họ. Trong sách Galati đoạn 6 câu 1, hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ của Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Xin các bạn đừng tranh luận với người như thế, cũng xin đừng giảng luận cho họ. Nhưng xin hãy cố gắng phục hồi, sửa đổi họ với một tinh thần khiêm nhường. Điều này được Đức Chúa Giêsu thực hiện khi Ngài rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Và Ngài vẫn còn làm điều đó trong ngày hôm nay. Vì khi các bạn và tôi ăn năn xưng nhận tội lỗi, thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu 9, Chúa Giêsu vẫn còn rửa chân, Ngài vẫn còn dọn sạch đời sống của những người thuộc về Ngài. Chúa Giêsu nêu cho chúng ta một tấm gương tốt. Nếu các bạn đang rửa chân cho một người nào đó, các bạn không thể đặt mình cao hơn người đó, hay không thể nhìn xuống khinh chê người ấy, hay không thể chỉ ngón tay vào người ấy và bắt đầu giảng luận. Khi các bạn rửa chân cho một người nào, các bạn cần quỳ gối xuống và ở vào vị trí của người đầy tớ. Với vai trò và công việc này, khác biệt với tư thế của một người tranh luận. Thật là tệ cho các bạn của Job khi họ không đến trong phương cách này. Họ đến để giảng luận cho Job. Nhận thấy điều đó, Job nói với các bạn của ông rằng, nếu ông ở trong cương vị của họ, ông cũng làm một việc tương tự. Ông sẽ lắc đầu và có nhiều lời chống nghịch cùng họ. Trong sách Job, đoạn 16 câu 5 nói tiếp, nhưng ta sẽ lấy miệng ta dục lòng các ngươi mạnh mẽ, lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi. Job nói rằng, ông sẽ đến với họ trong phương cách khác biệt. Ông nói rằng, ông sẽ dục lòng họ cho mạnh mẽ. Ông muốn an ủi họ. Job muốn ở trong vai trò của một người rửa chân, có nghĩa là phục hồi mối quan hệ. Đó là những gì các bạn của Job nên làm. Và trong sách Job đoạn 16 câu 6, dầu ta nói, đau đớn ta không được bớt. Tuy ta nín lặng, nó lìa khỏi ta đâu. Job không thể nào làm điều gì để cho tình trạng của ông được khá hơn. Và ông nói tiếp trong đoạn 16, câu 7-8. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời khiến ta mệt mỏi. Chúa đã tàn hại hết nhà của tôi. Chúa đã làm tôi đầy nhăn nhíu. Ấy là chứng đối nghịch cùng tôi. Sự ốm yếu tôi dấy nghịch cùng tôi. Cáo kiện tôi tại ngay mặt tôi. Job nói rằng, Chúa làm cho ông trở nên một người già và làm cho gương mặt của ông đầy nhăn nhíu. Và trong sách Job đoạn 16, câu 9-11. Trong cơn thạnh nộ, Ngài xé tôi và bắt bớ tôi. Ngài nghiến răng, nghịch tôi và cù địch tôi, chừng ngó tôi. Chúng há miệng nghịch tôi, vả má tôi cách khinh thị. chúng hiệp nhau hãm đánh tôi. Đức Chúa Trời đã phó tôi cho kẻ vô đạo, trao tôi vào tay kẻ gian ác. Những người bạn này cũng giống như người không kính sợ Đức Chúa Trời, do họ là những người bạn của Job, nhưng họ đối xử với ông như kẻ thù. Những người bạn này rất tệ, vì thế Job liệt kê họ là những người không tin kính Chúa. Các bạn để ý thấy họ nghĩ họ biện hộ cho Đức Chúa Trời, nhưng việc làm của họ không có công bằng. Họ có lời cọc cằn, phỉ báng, chống nghịch lại Job. Và trong sách Job, đoạn 16, câu 12. Tôi xưa bình tĩnh, Ngài bèn tàn hại tôi, Ngài có nắm cổ tôi và bẻ nát tôi, cũng đặt tôi làm tấm bia cho Ngài. Job nhận biết rằng việc xảy ra cho ông được Đức Chúa Trời cho phép, giống như hình ảnh của con chó săn bắt chuột, cắn chuột ngay cổ và lắc qua lắc lại rất mạnh. Job nói rằng Đức Chúa Trời phó ông vào tay kẻ thù địch hung hăng như thế. Và trong sách Job, đoạn 16, câu 13. Các mũi tên Ngài vây phủ tôi, Ngài bắn lưng hông tôi, không thương tiếc, đổ mặt tôi xuống đất. Job suy nghĩ về mật đắng. Job nói rằng, sự cay đắng đang đổ trên ông. Và trong sách Job, đoạn 16, câu 14. Ngài làm cho tôi bị thương tích, này trên thương tích kia, xông vào tôi như một kẻ mạnh bạo. Job nói rằng, Đức Chúa Trời dài đạp ông giống như một người khổng lồ đạp trên con thỏ. Job có cảm giác rằng, Đức Chúa Trời làm ông trở nên một miếng thảm chùi chân. Và tại đây, Job cho chúng ta một lời diễn tả chính xác nhất về con người của chúng ta. Có nhiều tác giả nổi tiếng trong quá khứ, các nhà văn, nhà thơ đã đọc và đọc lại sách Job. Họ nhận thấy ngôn ngữ của sách này rất cao. Sự diễn đạt của sách Job rất sáng chói. Tôi xin gợi ý với các bạn đọc sách Job lại một lần nữa và trở nên một phần trong nó. Ngôn ngữ của sách Job rất hay và tuyệt vời. Và trong sách Job, đoạn 16, câu 15 và 16. Tôi đã mai cái bao trên da tôi. Tôi hạ mặt tôi xuống bụi đất. Mặt tôi sưng đỏ lên vì cớ khóc, bóng sự chết ở nơi mí mắt tôi. Xin các bạn chú ý là Job đang ở kề với sự chết. Ông muốn được chết, nhưng ông tránh sự chết. Job ở kề ngưỡng cửa của sự chết trong suốt thời gian này. Sự chết có thể đến với Job bất cứ lúc nào. Job đang bệnh và bệnh rất nặng. Và trong Job đoạn 16 câu 17. Mặc dù tại trong tay tôi không có sự hung dữ và lời cầu nguyện tôi vốn tinh sạch. Giờ đây chúng ta thấy một điều hiện ra trong lòng và trong đời sống của Job cần được giải quyết. Chúng ta thấy là các bạn của Job đã không dẫn ông đến chỗ đoán xét lấy chính mình. Họ thúc đẩy Job đến chỗ phải tự biện hộ cho chính ông. Ngay trong giờ phút Job khởi sự biện hộ cho chính ông rơi vào một vị trí thất lợi. Job kể mình là công bình, thay vì để Đức Chúa Trời kể Job là công bình. Vấn đề trở ngại của các bạn của Job đã kết án ông, thay vì để Job tự đoán xét chính mình. Họ đã sử dụng sai nguyên tắc khi đến với Job. Trong giờ phút một người nào đó bắt đầu biện hộ cho mình, người ấy đặt mình vào vị trí mà sứ đồ Giăng đã viết ở trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 8 và câu 10. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Điều đó làm Đức Chúa Trời trở thành người nói dối, nên đặt Đức Chúa Trời vào vị trí của người bị đổ lỗi. Nó cũng đặt Đức Chúa Trời vào vị trí của người bị đoán xét, vào vị trí phạm tội. Người ấy đem cáo trạng chống lại với Đức Chúa Trời. Thật sự có nhiều người ngồi trong vị trí phán xét Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà Job thật sự đang làm tại đây. Ông biện hộ và nói mình công bình. Trong tay tôi không có sự hung dữ. Trong giờ phút nào mà có một người nói như thế, người ấy nói rằng Đức Chúa Trời sai và khi để việc này xảy đến cho mình. Job cũng nói rằng, và lời cầu nguyện tôi vốn tinh sạch. Tôi cũng nghe nhiều cơ đốc nhân nói một lời tương tự như vậy. Tôi nghi ngờ về sự trong sạch trong lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là lý do mà tôi luôn cầu nguyện với Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không thể tự mình có thể đến với Đức Chúa Trời. Nhưng Gióp nghĩ rằng ông sẽ tự mình đến với Đức Chúa Trời. Đó là một thái độ rất là nguy hại. Và trong sách Gióp đoạn 16 có 18. Ôi đất, chớ lấp quyết ta, ước gì tiếng than kêu tôi không có chỗ ngưng lại. Tiếng kêu than được dùng trong một ngôn ngữ đặc biệt. Ông kêu cầu đất đừng có lấp quyết của ông. Nếu quyết của A-bên kêu thấu đến Đức Chúa Trời, chắc chắn rằng quyết của Gióp cũng kêu thấu đến Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không có che lấp quyết. Đức Chúa Trời thấy quyết của Đấng Christ đổ ra, nhất là khi các bạn từ chối quyết ấy. Và trong sách Gióp, đoạn 16 câu 19. Chính giờ này, Đấng chứng tôi ở trên trời, và Đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao. Thưa các bạn, trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh, King James nói câu này như sau. Chính giờ này, Đấng chứng tôi ở trên trời, và lời ký thuật về tôi ở tại nơi cao. Suốt cả Kinh Thánh đều dạy là Đức Chúa Trời có lời ký thuật về chúng ta. Ngày nay có nhiều người nói một lời mỉa mai. Đức Chúa Trời ngồi trên đó như là một người giữ sổ sách, giữ hồ sơ. Thưa các bạn, ai là người nói Đức Chúa Trời là đấng giữ hồ sơ? Nếu con người bé nhỏ của chúng ta còn làm được một cái máy nhỏ tối tân mà chúng ta thường gọi là máy vi tính hay là máy computer. Như thế các bạn có thể tưởng tượng được rằng Đức Chúa Trời có thể lưu trữ tất cả mọi điều gì con người đã làm không? Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan vô lượng hơn cả con người. Ngài làm được bao nhiêu điều mà các bạn không thể nào dùng lý trí nhỏ bé của mình tưởng tượng nổi. Tôi tin rằng tất cả mọi điều chúng ta nói, mọi điều chúng ta làm đều được ký thuật lại. Tôi không biết các bạn nghĩ sao, nhưng riêng chính tôi rất sợ khi thấy bản ký thuật về tôi. Tôi rất vui mừng khi biết rằng tất cả tội lỗi tôi đã phạm được chôn vùi và được tha thứ bởi quyết báo cứu rỗi của Chúa Giêsu. Cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Và trong sách Gióp đoạn 16 câu 20. Các bạn hủ tôi, nhạo báng tôi, còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc. Đây là hình ảnh của Gióp đang ngồi trong nơi khốn khổ và tuôn tràn nước mắt, trong khi các bạn của ông đứng quanh nhìn ông như là một người giả hình, cáo buộc ông là người nói dối. Các bạn của Gióp không biết Gióp, họ không biết Đức Chúa Trời, và họ không biết chính họ nữa. Và trong sách Gióp, đoạn 16, câu 21. Để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa con cái loài người và đồng loại khác. Tại đây chúng ta có thêm một lời kêu cầu nữa của Gióp. Thật là tốt lành khi cơ đốc nhân biết rằng chúng ta có một đấng cầu thay. Ngài là đấng biện hộ. Chúng ta có Chúa Giêsu là một trạng sư cho chúng ta. Trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài lo liệu mọi chuyện cho chúng ta. Như trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5 nói rằng, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Thưa các bạn có đấng biện hộ cho các bạn trước mặt Đức Chúa Trời chưa? Nếu các bạn chưa có, tôi xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.